Trong buổi giảng lần trước, tôi đã giảng sơ lược đẩy của chữ tăng rồi. Tăng là một đoàn thể hòa hợp từ bốn người trở lên thì gọi là tăng, là tăng đoàn. Lúc chúng ta quy y Tam Bảo, đọc lời tuyên thệ quy y tăng chúng trung tôn, chúng là đoàn thể, tăng cũng là đoàn thể. Cái đoàn thể này trong hết thảy đoàn thể trong thế gian rất đáng được mọi người tôn kính. Tôn có nghĩa là tôn kính. Vì sao Tăng Bảo đáng được mọi người tôn kính? Vì Tăng Bảo là một đoàn thể hòa hợp tuân theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo huấn là lục hòa kính. Điều thứ nhất trong lục hòa kính là kiến hòa đồng giải, tôi đã giảng cho quý vị rồi. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới luật rất quan trọng. Mức độ thấp nhất phải thực hiện sa di luật nghi, tức là giữ 10 giới và 24 oai nghi. Chúng ta cùng ở chung với nhau phải nương theo đại chúng, phải khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau. Khi nhìn thấy đồng tu không như pháp, tiêu chuẩn của như pháp hay không như pháp là 10 giới và 24 oai nghi. Thật ra cũng có giới điều giữ không được, bởi vì hình thức hoàn cảnh hiện tại bắt buộc nên không thể giữ được. Thí như giới điều không giữ tiền bạc, trong hoàn cảnh hiện nay thì không thể giữ được giới này. Quý vị ra bên ngoài, người hiện nay ra bên ngoài không thể không mang theo tiền. Nếu ở những quốc gia Phật giáo thì được. Như ở Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan là những quốc gia Phật giáo, người xuất gia không cần mang tiền theo. Tại vì sao? Vì quý vị có gặp khó khăn gì thì người chung quanh cũng có thể giúp đỡ cho quý vị, cũng sẽ cúng dường cho quý vị. Quý vị không cần bận tâm. Ngoại trừ những quốc gia đó ra, thông thường đại chúng trong xã hội họ không muốn cúng dường cho quý vị. Quý vị đi xe phải mua vé. Quý vị không có tiền thì người ta sẽ không đem vé cúng dường cho quý vị. Bắt buộc quý vị nhất định phải mang tiền theo. Nếu quý vị muốn tâm được hoàn toàn rất thanh tịnh thì bất đắc dĩ phải làm theo như vậy. Khi quý vị đi ra ngoài phải có cư sĩ tại gia đi với quý vị. Quý vị nhất định không có mang tiền theo. Đến lúc cần phải dùng tiền thì họ sẽ giúp cho quý vị. Như vậy thì được. Vào thời xưa, trong giới kinh cũng cho phép làm như vậy. Nếu muốn tâm được thanh tịnh cũng nên làm như vậy. Người xuất gia tốt nhất không nên ra bên ngoài một mình. Người xuất gia muốn ra bên ngoài phải có 2-3 người trở lên đi chung với nhau. Như vậy mới là như pháp, để tránh điều tai tiếng. Điều này Phật đã nghĩ đến rất chu đáo. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy hai chữ tăng bảo này, phải sanh lòng hổ thẹn. Có lòng hổ thẹn không có ích gì cả. Điều quan trọng nhất là phải sửa đổi lỗi lầm của mình. Chúng ta phải hướng theo tiêu chuẩn này mà cố gắng. Hy vọng sớm một ngày có thể thực hiện được. Ngày nay tu hành trong thế gian này không phải là chuyện dễ. Do nguyên nhân nào? Vì ngoại duyên không tốt. Phật Pháp nói nhân duyên sanh. Những đạo tràng vào thời xưa đều là thập phương đạo tràng, thì không có vấn đề. Chỉ cần quý vị là người xuất gia, đi đến bất cứ đạo tràng nào cũng có thể ở đó tu học, cũng có thể cùng với đại chúng tu hành và sinh hoạt với nhau. Nhưng hiện nay có rất nhiều đạo tràng đều thuộc chùa con cháu. Nếu quý vị không có mối quan hệ với họ thì họ sẽ không tiếp đãi quý vị, một bữa cơm cũng không mời quý vị. Quý vị phải rất quen thuộc với những người trong thường trụ hoặc bạn bè thì mới được tiếp đãi. Đó là nhân tình Phật sự. Đạo tràng mà thật sự như lý như pháp tu hành thì rất hiếm có. Ở Trung Quốc và ngoại quốc cũng đều như vậy. Cho nên không thấy được như pháp, tức là như pháp đã biến thành không như pháp. Đây là điều rất đáng buồn. Cho nên xưa kia lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thường nói, vào thời xưa trong Phật môn, những người tu hành được thành tựu, nếu sắp theo thứ tự, thứ nhất là tỳ kheo, tu hành, khai ngộ chứng quả, được vãng sanh nhiều nhất. Thứ hai là tỳ kheo ni. Thứ ba là tại gia U Bà Tắc. Sau cùng là U Bà Di. Nhưng nay trong đời mạt pháp đã đảo ngược, thật sự đã đảo ngược lại. Hiện nay người tu hành đã không có khai ngộ chứng quả. Nếu người thật sự niệm Phật, tu ngũ giới thập thiện mà được vãng sanh thì cũng là khá lắm rồi. Người niệm Phật vãng sanh đông nhất là tại gia U Bà Di, kế đến là tại gia U Bà Tắc. Thứ ba là nữ chúng xuất gia, tức tỳ kheo ni. Sau cùng là nam chúng xuất gia, tức tỳ kheo. Theo tôi thấy hiện nay, chúng xuất gia nam nữ đều như nhau, không dễ gì được thành tựu. Trong mấy chục năm nay, chúng tôi không bị những tạp tục làm nhiễm ô. Mà vẫn còn có thể tiếp tục trên đường tu hành là do nguyên nhân gì? Trước kia tôi đã trình bày cho quý vị là do mối quan hệ sư thừa.
Tôi được Thầy tận tâm dạy dỗ. Sau khi tôi rời khỏi Thầy thì chuyên tâm nơi kinh giáo, không có một ngày rời khỏi kinh giáo. Kinh giáo là chỗ quy chân chánh của tôi. Tôi học Phật đã có 52 năm, lên đài giảng kinh 45 năm. Trong mấy chục năm đó đã trải qua rất nhiều sóng gió và trở ngại mà không bị ảnh hưởng. Do nguyên nhân gì? Quý vị phải nên biết, thật sự mà muốn thành tựu thì phải hết lòng học tập. Tôi đã từng trải qua, và những người theo tôi đã lâu, quý vị đều biết, mỗi lần bị trắc trở hoặc bị đả kích, đó là tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, thì cảnh giới được nâng cao. Quyết định không thuận theo phiền não, quyết định không oán hận người khác. Nếu có những ý niệm này dấy lên thì rất là phiền phức, thì quan quan tương báo chưa hết chưa xong. Các bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian dạy cho chúng ta, quan gia nên giải không nên kết. Giải mối quan kết không phải ở đối phương mà là trong nội tâm của mình. Muốn hóa giải quan kết trong nội tâm của mình, thì phải dùng tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng để đối xử với mọi người. Thì tự mình mới có tiến bộ, mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Tuyệt đối không thể oán trời trách người. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những lời của Đại sư Ngẫu Ích dạy: cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất không có thiện ác, không có phải quấy. Cảnh và duyên là bình đẳng, là thanh tịnh. Phải quấy thiện ác từ đâu mà có? Là do trong nội tâm của mình sanh ra. Cho nên phải hóa giải thiện ác phải quấy ngay trong nội tâm của mình, thì gọi là người chân chánh tu đạo, thật sự thành tựu tăng bảo. Người khác không trì giới, nhưng chúng ta phải trì giới. Trì giới cũng không phải là chuyện dễ. Mức độ thấp nhất cũng phải giữ được thập giới, ngũ thập thiện ngũ giới, sa di lục nghi. Những giới điều này người tại gia và xuất gia cũng có thể học tập. Trì giới tu định thọ trì kinh giáo đại thừa. Phật dạy cho chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Diễn là làm được, chúng ta phải thực hiện được những gì mà ta đã học. Làm cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy thì gọi là diễn, là hát tuồng, là biểu diễn. ngoại trừ diễn ra, nếu có người đến hỏi thì phải giải thích cho họ nghe thì gọi là nói. Đây là bổn phận sự nghiệp của người xuất gia. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã biểu diễn cho chúng ta thấy, Ngài suốt một đời sau khi thị hiện đại triệt đại ngộ thì Ngài bắt đầu giáo hóa chúng sanh, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Giảng kinh hơn 300 hội, xưa kia gọi là hội, hiện nay gọi là hoạt động. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện những hoạt động giảng dạy quy mô lớn và quy mô nhỏ có hơn 300 lần. Như hiện nay học viện của chúng ta ở nơi đây, trong một năm chúng ta thực hiện 4 lần hoạt động. Mỗi một lần là 10 cái Phật thất, tức là 70 ngày xuân hạ thu đông. Mỗi một mùa thực hiện một lần. Thuật ngữ xưa kia gọi là hội, ngày nay chúng ta gọi là hoạt động. Những hoạt động ở đây của chúng ta là tổ chức buổi giảng Phật học. Hành môn và giải môn song song với nhau. Hành môn của chúng ta là niệm Phật, tức chấp trì danh hiệu. Giải môn của chúng ta là khai giảng những khoa mục, chuyên tu chuyên hoằng, thâm nhập một môn để thành tựu giới định huệ của mình. Không tạp tu, tuyệt đối không ham muốn cao xa, phải rất thật thà, thì công đức này thật là không thể nghĩ bàn. Những sự ảnh hưởng mà càng rộng thì thời gian càng dài, càng không thể nghĩ bàn. Cho nên phải biết phát tâm. Làm tấm gương tốt cho những người tu học Phật Pháp. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người đối với Phật Pháp, họ sanh ra hiểu lầm rất nghiêm trọng. Do nguyên nhân nào? Là do làm gương không tốt. Không phải là Phật Pháp không tốt, họ không có tu hành, chỉ mượn chiêu bài của Phật, tư tưởng và lời nói hành vi của họ hoàn toàn trái với Phật Pháp. Người thông thường không có đi sâu vào nghiên cứu Phật Pháp, khi họ nhìn thấy những hình tướng đó của quý vị thì họ hủy bán toàn cả Phật Pháp. Tội của quý vị rất nặng. Nếu như quý vị làm gương tốt, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy đều hoan hỷ tán thán, họ khen ngợi quý vị, tức là khen ngợi toàn cả Phật Pháp, thì công đức của quý vị rất lớn. Cho nên tăng bảo không thể nghi bàn. Câu không thể nghi bàn này có hai ý nghĩa. Một là làm được như Pháp thì công đức của quý vị không thể nghĩ bàn. Hai là làm không như Pháp thì tội báo của quý vị không thể nghĩ bàn. Thân phi tam sự vân y, câu này là nói chiếc áo cà sa, là tượng trưng cho người xuất gia. Người xuất gia có ba cái y, tức y năm điều, y bảy điều, và y chín điều cho đến 25 điều đều gọi là đại y, tức đại lễ phục của Phật môn. Y 7 điều là lễ phục thường, là lễ phục thông thường. Y ngũ điều là y mặc để làm việc. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, toàn bộ tài sản của Ngài là 3 y 1 bát và một tấm ngọa cụ. Ngọa cụ dùng để làm gì? Ban đêm dùng để trải xuống đất lót ngủ. Dùng 3 cái y để làm tấm mền đắp ngủ. Bởi vì Phật xuất hiện tại Ấn Độ, khí hậu ở Ấn Độ là thuộc nhiệt đới. 3 cái y thì đủ rồi. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, khí hậu ở Trung Quốc là thuộc ôn đới. Đi gần đến phương Bắc thì thuộc hàn đới. Cho nên ở Trung Quốc có 4 mùa xuân hạ thu đông. Nếu chỉ có 3 cái y thì không có cách nào giữ ấm được. Phật Pháp đích thật trọng thực chất, không trọng hình thức. Phật Pháp vĩnh viễn là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc vẫn còn mặc y phục của mình. Còn 3 cái y thì đắp lên y phục của mình. Quý vị thấy chiếc áo choàng hiện nay của chúng ta đang mặc gọi là hải thanh. Hải thanh là y phục của Trung Quốc. Hiện nay người xuất gia chúng ta đang mặc chiếc áo này. Đang mặc chiếc áo này là y phục của người dân thường mặc trong đời nhà Minh. Hiện nay chúng ta mặc trang phục của đời nhà Minh. Hải thanh là lễ phục, áo dài, tay rộng. Lễ phục này là của đời nhà Hán. Phật giáo được truyền đến Trung Quốc là vào đời nhà Hán. Áo của người xuất gia khác với người tại gia ở chỗ nào? Cổ áo và cổ tay áo lễ phục của người tại gia là có thiêu hoa. Quý vị thấy trên sân khấu biểu diễn hát tuồng, như hát bình kịch và côn khúc của Trung Quốc, quý vị cũng nhìn thấy những trang phục tuồng, cách ăn mặc của họ. Những bộ lễ phục đó là hải thanh nhưng có thiêu hoa văn. Nếu là làm quan thì trên áo của họ có thiêu chương phục. Sao lại có phân biệt?